Chúng ta đã tới gần hết phần dàn ý. Chúng ta tới điểm 8, phần 8 La Mã trong dàn ý. Cái tựa đề là cái chiếc tế lễ quý giá qua Sa Đốc. Chúng ta thấy trong ECG 44, chúng ta thấy Chúa đã hứa cho con cháu Sa Đốc được phép đến gần bàn của Ngài trong cái đền thờ trong tương lai, và dân của lễ dân huyết và mỡ. Và lý do rằng khi dân Israel sa ngã Chúa thì con cháu Sa Đốc vẫn còn trung tín thuộc phụ Ngài. Chúng ta thấy Sa Đốc thời David đã trung tín. Ở lúc đó David đã chọn sau đó để dâng của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Khi mà thầm giao ước vẫn còn Jerusalem, lúc đó chưa có đền thờ. Nhưng mà David đã thấy là cần một cái thầy tế lễ thượng phẩm trung tín đứng trước cho Chúa. Ở đó Chúa đã chọn sau đó vì sau đó trung tín. Và sau đó chúng ta thấy vào thời đền thờ Salomon cũng chọn một cái người con cháu của hậu vệ của sau đó là cũng làm thầy tế lễ. Lúc đó Sa Đốc đã trung thành với Đức Chúa Trời và luôn luôn đứng ở phía bên của David. Ngay sau đó, ngay khi mà Absalom xuất hiện, nhiều thầy tế lễ đi theo Absalom, nhưng mà Sa Đốc vẫn trung tín đứng ở phía David. Sau đó là thấy người con khác của David là Adonia nổi dậy làm vua, muốn làm vua. Nhưng mà sau đó cũng trung tín đứng ở phía của Salomon. Họ luôn đứng về cái lời hứa của Chúa. Sau đó cái thời kỳ Salomon kéo dài 40 năm. Sau đó dân Chúa bị lầm lạc. Chúng ta thấy bởi Jeroboam 10 chi phái không còn đến để thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Mà Jeroboam để cám dỗ làm họ thờ hình tượng. Sau đó dân tiếp tục sa ngã. Các vua đã đóng cửa đền thờ. Nên không còn sự thờ phượng Đức Chúa Trời nào. Còn họ còn đặt các hình tượng ở trong đền thờ, rồi thờ hình tượng trong đền thờ nữa. Nhưng mà lúc đó cũng có một số phần dân số trung tín với Chúa. Trong vào thời Eli nói tất cả mọi người đều xa cách Chúa. Eli chỉ có một mình. Nhưng mà Chúa nói ta vẫn còn giữ 7.000 người không có thờ Baal. Dĩ nhiên trong 7.000 này chắc chắn là có con cháu của Sa Đốc ở đó. Cũng vào thời Ezechia, cha của vua Ezechia đã đóng cửa đền thờ và niêm phong đền thờ lại. Và lúc ngày đầu tiên khi Ezechia nắm quyền thì Ezechia đã mở cửa đền thờ và đã ra lệnh cho các thầy tế lễ ra thanh tẩy đền thờ. Khi mà đền thờ được thanh tẩy thì ông cũng đặt một cái hậu duệ của sau đó để làm người lãnh đạo đền trong đền thờ. Có nghĩa là những người con cháu sau đó luôn muốn trung tín với Chúa, không có muốn đi theo thần tượng. Chúng ta thấy trong toàn bộ lịch sử thấy con cháu sau đó luôn trung tín. Tiếc là thời gian Ê-xê-chia không có kéo dài, mà sau đó dân Chúa sa ngã vì tội lỗi quá mức lên. Nên Chúa nói, lúc đó Chúa nói là đủ đủ rồi, và cả cả nước bị phán xét. Rồi Nebuchadnezzar đã phá hủy đền thờ, đốt cháy đền thờ và mang dân đi lưu đày sang Babylon. Rồi trong lúc Chúa nói với Jeremy, rồi sau 70 năm thì dân Chúa sẽ vực dậy một phần dân sót và giải phóng phần dân sót, và có một người được nhưng mà nó là Joshua. Rồi, thầy tế lễ Joshua này cũng là con cháu của sau đó. Chúng ta thấy trong cái thời mà lưu đày ở Babylon thì vẫn còn số người cũng gìn giữ lòng mình cho Chúa, chứ không có bị pha trộn với Babylon. Nếu không thì không có rời bỏ Babylon. Sau 70 năm họ cũng đi ra khỏi Babylon để phục vụ Chúa. Sau đó Chúa mới ban lời hứa dành cho con cháu sau đó trong Ê-xê-chia 44, tại vì họ trung tín với Chúa trong lúc mà dân bị lầm lạc, cho nên Chúa cho phép họ được đến gần Ngài trong tương lai. Nói sự trung tín qua nhiều thế hệ như vậy, cho dù cả dân bị lầm lạc xa cách Chúa, thì không đơn giản để mình để bơi ngược lội ngược dòng. Có lẽ bơi ngược dòng người không tin Chúa thì đơn giản, nhưng mà khi mà cả dân xa cách Chúa bởi các tiên tri giả và thờ hình tượng thì vẫn còn trung tín với Chúa thì không đơn giản. Cho nên chúng ta thực sự phải có một tấm lòng cho Chúa. Nếu không có lòng cho Chúa, không có sự khao khát hơi Chúa, thì anh em không thể nào mà trung tín với Chúa được. Và những thầy tế lễ này thực sự có lòng muốn gần gần gũi Chúa. Đối với họ thì Chúa là cái điều quý giá nhất. Nếu Chúa là điều quý nhất cho anh em, thì anh em sẽ giữ gìn lòng mình trong sạch cho Chúa. Thì chắc chắn những thầy tế lễ con cháu Sa Đốc này cũng vậy. Cho nên họ muốn khao khát Đức Chúa Trời hàng sống. Cho nên Chúa đã thưởng cho họ trong tương lai là họ được phép đến vào nơi thánh, đến gần Ngài. Điều đó có nói rằng chúng ta đọc trong một Thi Thiên. Hãy khao khát Chúa thì Ngài sẽ ban cho những gì mà lòng người khao khát. Mà khác, tôi cũng thấy rằng Chúa cũng ban một tỉnh thoảng Chúa ban những gì chúng ta khao khát, mà nếu chúng ta muốn cái gì đó, chúng ta phải gìn giữ coi lòng ta khao khát điều gì. Nhớ tôi lúc tôi còn trẻ, tôi nói với chị em của tôi là một phần tôi muốn trở thành một thầy tế lễ theo Orthodox chính thống giáo. Tôi nói là khoảng 40 tôi 40 tuổi tôi sẽ làm thầy tế lễ. Cảm tạ Chúa đã thấy sự khao khát của lòng tôi. Và ngày nay tôi là một thầy tế lễ của Chúa. Không phải như tôi nghĩ, nhưng mà là tốt hơn nhiều. Nhưng Chúa đã thấy sự khao khát của lòng tôi. Và Chúa đã ban cho tôi những gì mà lòng tôi khao khát. Tôi thấy trong hội nghị, tôi thấy rằng vẫn còn gì quý giá nữa Chúa sẵn sàng. Chúa chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Chúa đã mở mắt chúng ta. Thật là tuyệt vời khi làm thầy lễ phục vụ Chúa. Tôi đã suy nghĩ là tôi có xứng đáng gì để tôi được làm thầy lễ. Thật là một được cái đặc quyền này thật là một ân điển lớn. Mà không, ta không chỉ phục vụ Chúa đây mà còn phục vụ cho vương, làm thầy lễ cho vương quốc 1.000 năm. Ngày nay Chúa thấy là không chỉ hôm nay mà nó còn kéo dài tới cõi đời đời, thậm chí trong cõi đời đời trong Jerusalem mới. họ cũng ghi là chúng ta sẽ phục vụ Đức Chúa Trời làm thầy tế lễ. Thật là một cái đặc quyền tuyệt vời. Rồi tôi muốn có sự khao khát hiến dâng cuộc đời tôi cho sự phục vụ này. Dĩ nhiên trong đền thờ cũng có nhiều sự phục vụ khác nhau, nhưng cũng nó cũng quan trọng. Đây Chúa cũng nhớ, anh ta hãy xem cái mô hình đền thờ của ông sách Ezechiel trong tương lai. Đây là hình của đền thờ mà Chúa đã bày tỏ cho Ezechiel, đền thờ trong vũ 1.000 năm. Chúng ta đã từng có hội nghị về cái đền thờ này, cái đền hội nghị đó rất là tuyệt. Lúc đó chúng ta thấy rằng có nhiều sự phục vụ ở ở trong đền thờ, có người canh cửa, có người ngợi khen, hát ngợi khen, đánh chơi nhạc, có nhiều cái nhà bếp, rồi có những thầy tế lễ là dân của lễ, nhận của lễ từ dân khi mà họ đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Vậy cũng có nhiều nhà ăn, loại nhà ăn khác nhau. Tôi thấy những điều đó tốt, nhưng trong lòng tôi là suy nghĩ là làm thế nào mà tôi đi vào được 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 trong cái phòng mà bên sau, trong sâu bên trong nhất. Những cái gì bên ngoài rất là tốt, nhưng mà để đi vào trong nơi chí thánh, đó là cái quý nhất. Làm thế nào tôi đi vào đó được? Nếu chúng ta thấy Chúa hứa cho con cháu Sa Đốc đi vào trong nơi chí thánh. Dĩ nhiên những sự phục vụ bên ngoài cũng có giá trị, nhưng mà không thể nào mà so sánh được so với sự phục vụ ngay trước mặt Chúa ở trong nơi chí thánh. Và điều này tôi nói với anh em, điều này liên quan tới lòng của anh em rất là nhiều. Nếu mà nếu nếu chúng ta nếu chúng ta thỏa mãn ở bên ngoài, có thể chúng ta nói rằng từ phục vụ ngoài sân, phục vụ ngoài 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 sân là tôi thỏa mãn rồi với những người anh em khác. Nhưng mà nếu anh em khao khát nhiều hơn thì anh em phải đi vào trong. Nếu anh em muốn có Chúa nhiều hơn thì anh em sẽ đi tiếp nữa. Ở bên ngoài có nhiều người, có nhưng mà vấn đề là bên ngoài cũng rộng rãi, có nhiều người. Cái đền thờ này rất là lớn, có nhiều nhà bếp, có nhiều phòng ăn, nhưng mà càng vô trong thì càng nhỏ hơn, không gian bên trong là càng nhỏ hơn. Và càng vào bên trong nữa, ở trong đền thờ, trong nơi chí thánh, đó là nơi có nơi nơi đẹp nhất. Nếu anh em không khao khát vào đó thì tôi xin lỗi, tôi rất lầm tiếc. Xin Chúa viết điều đó vào trong lòng chúng ta để đi vào trong đó, và điều đó và để trong đó làm cho tôi ấn tượng nhất. Ở trong đó không có nhiều người, không có nào mà tập thể dục được. Nhiều lúc tôi muốn làm gì đó, làm gì đó mà tôi thích, nhưng mà trong đó chỉ có cái bàn thôi, chỉ có cái bàn, không có gì nhiều, không. Nhưng mà khác, một mặt khác, một 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 phía là có Chúa, và một mặt khác là chúng ta. Câu hỏi là anh em có muốn vào trong đó không? Và cũng có nhiều cửa, có nhiều người canh, có nghĩa rằng nó liên quan tới việc chúng ta có khao khát Chúa không. Người ta sẽ kiểm tra, nếu em thực sự khao khát đi vào trong nơi ở gần Chúa, trong nơi chí thánh, thì anh em cũng để ý lòng của mình. Anh em không thể nào nói rằng tôi muốn muốn xuất hiện trước mặt Chúa rồi chúng ta đi ra ngoài thế gian Chúa không chấp nhận. Rồi sau đó anh em muốn quay lại gặp Chúa không thể nào được. Cả cuộc sống của thầy tế lễ đều bị giới hạn bởi các hành động của mình. Tại vì họ muốn gần gũi Chúa. Ví dụ họ không được uống rượu trong nơi thánh. Chúa cũng quy định là họ phải như thế nào. Họ phải xuất hiện trước mặt Chúa trong sự kính sợ. Nếu mà anh em ở bên ngoài thì anh em không còn sự kính sợ nữa. Nếu anh em không ở trong không ở trong đền thờ lâu thì lúc nào đó anh em sẽ không còn quý nữa. Thậm chí anh em còn thích ở ngoài ở khu bên ngoài rồi sau đó ở ngoài đền thờ, ở ngoài thế gian luôn. Cho nên chúng ta phải để ý lòng của mình. Ngoài ra còn sự cảnh báo nữa. Trong Thi Thiên 93. Là thiên của con cháu Asaph. Tôi sắp sa ngã. Vì tôi nhìn thấy thấy sự những kẻ không tin Chúa. Với những kẻ không tin Chúa thì được không có mệt mỏi. Rồi kiêu ngạo. Rồi bạo lực. Sau đó họ lúc đó cái người này không còn quý việc xuất hiện trước mặt Chúa. Cái người này ganh tị với những người ở bên ngoài, không còn quý tới việc đến gần Chúa nữa. Trong đó là trong Thi Thiên 73 câu 13. Thi Thiên 13 nói tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch, rửa tay tôi trong sự vô tội. Thật ấy là uổng công. Vì hàng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Ai Chúa yêu thì Chúa sửa phạt. Để cho mình được dự phần trong sự thánh khiết, để mình được phép đến gần Chúa. Tôi có nói rằng tôi rồi câu 15 tôi đã phạm tội bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Câu 16 cái người này ăn năn khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi, cho đến khi tôi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời suy lượng và sự cuối cùng của chúng nó. Sau đó thì người này mới định tỉnh thức. Rượu của thế gian đã làm cho người này bị say. Sau đến nỗi mà người đó lại ganh tị với người không cả. Có một người nói là những người anh em ruột của mình đều thành công cả. Họ yêu thế gian. Rất là thành công ở thế gian. Khi mà người này đi thăm các anh em của mình, vừa thấy cảm thấy buồn. Tại vì người này có ít con cái hơn những người kia. Thấy là sao mà tôi lại như vậy, họ lại sướng hơn tôi. Nếu mà chúng ta mà so sánh như vậy thì chúng ta cũng giống như trong Thi Thiên 73 này. Tại chúng ta chỉ nhìn mắt chúng ta hướng về những gì hiện tại thôi. Nếu chúng ta chỉ sống trong đời này, với hy vọng chúng đời này thì chúng ta là những kẻ khốn khổ nhất trong tất cả mọi người. Giống như Phaolô đã nói vậy. Nhưng mà ngợi khen Chúa. Nếu anh em đi vào trong nơi thánh, anh em sẽ thấy sự kết thúc của họ và kết thúc của anh em. Thật là tuyệt vời, chúng ta phải xuất hiện trước mặt Chúa để chúng ta không có kêu ganh tị. Chúng ta hãy vào trong nơi thánh để chúng ta thấy tất cả mọi vật trong ánh sáng của Chúa, để chúng ta lòng chúng ta đừng có khát thức ăn của những kẻ ác. Nếu anh em càng xuất hiện trước mặt Chúa thì anh em ngày càng khao khát Chúa nhiều hơn nữa. Chính vì vậy chúng ta phải đi vào trong, phải quý cái sự kêu gọi Chúa vào trong nơi thánh rất nhiều, đó sẽ ngày càng quý hơn nữa, lòng ta khao khát nhiều hơn nữa. Câu 21, khi lòng tôi chua xót và lòng dạ tôi xôn xao, bây giờ tôi như kẻ ngu muội chẳng hiểu biết gì. Nếu mình theo đuổi thế gian này thì mình giống một kẻ ngu muội vậy. Mình có cái điều tốt hơn nhiều. Trời xong ta lại muốn rác rưởi của thế gian, thì là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Mà khi mình tiêu phí sức lực thời gian cho những kẻ những điều vô nghĩa. Ở đây còn nói là tôi như câu 22, trước mặt Chúa như một con thú vật vậy. Con thú chỉ tìm những gì để ăn thôi, cho thời này thôi. Còn chúng ta thì chúng ta phải nhìn lên trên, Chúa muốn nhìn, chúng ta nhìn lên Chúa. Câu 23 nói, nhưng tôi ở cùng Chúa luôn luôn, Chúa đã nắm lấy tay phải con. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con. Rồi sao tiếp rước tôi trong sự vinh hiển. Chúa đã bày tỏ cho họ, họ thấy cho người này thấy được sự kết thúc. Có một sự kết thúc vinh hiển đang chờ đợi chúng ta nếu mà chúng ta trung tín với Chúa. Cho nên chúng ta hãy quyết định trung tín với Chúa. Nên chúng ta hãy giữ lòng chúng ta, đừng có bỏ lỡ cái đi vào sự vinh hiển này. Tôi hy vọng tôi xin Chúa cho ban cho chúng ta một tấm lòng vậy để chúng ta có thể bỏ những điều khác thật là quý giá để dâng mở và huyết cho Chúa. Tại sao? Chúng ta sẽ thấy rằng trung tâm của đền thờ chính là Đức Chúa Trời. Nó không liên quan tới chúng chứ mình mà liên quan tới Chúa. Nếu mà chúng ta hướng về Chúa thì Chúa sẽ nói. Cái câu cuối tôi muốn nói rằng trong Ê-xê-chiên 44 tôi thấy là rất là tuyệt. Câu 28, câu Ê-xê-chiên 44 câu 28. Những người con như thế đó còn như gia tài để dành cho chúng nó thì chính ta là gia tài của chúng nó đây. Sự tuyệt vời. Các ngươi chớ cho chúng nó sản nghiệp gì trong Israel, vì chính ta là sản nghiệp của chúng nó. Anh em thích cái gì nữa? Anh em muốn điều gì nữa khi mà trước khi Chúa đến? Chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, chúng con muốn Ngài chứ không muốn điều gì khác Ngài. Và làm thầy để phục vụ Chúa thật là tuyệt vời. Khi Chúa mang chúng con vào hiện thực về chức tôi lễ tuyệt vời này mà chúng ta mà trong hầu nghỉ chúng ta phải trở về rồi.